Kiếm nghịch thương khung, chương 301, Tam đại công tử 3, góc truyện audio.com. Huyền Thiên nói: "A, hóa ra là vậy." Huyền Hồng nói: "Hôm nay đã qua ngàn năm, căn cứ theo truyền thuyết cứ qua ngàn năm thì nhất định sẽ xuất hiện vương giả, trong mấy chục năm này, tất nhiên sẽ xuất hiện một vị vương giả mới, hiện tại Tân Tú trong thiên hạ lấy Tam đại công tử làm đầu, được xem là người có khả năng sẽ trở thành vương giả nhất, cường giả thế hệ trước tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng cũng đều vì muốn trở thành vương giả mà liều cả mạng già, cường giả ngàn năm trước xuất hiện lớp lớp, Tần Hoàng cổ đế 15 tuổi mới bước vào võ đạo nhưng lại có thể đánh bại tất cả mọi người, trở thành vương giả mới, Thiên Nhi con khai khiếu tuy muộn, nhưng thiên phú hơn người, 15 tuổi đã có tu vi tiên thiên cảnh tứ trọng, so với bước khởi đầu của Tần Hoàng cổ đế vẫn là cao hơn không ít, chỉ cần kiên trì cố gắng, thành tựu trong tương lai chưa chắc đã không bằng Tần Hoàng cổ đế, có hy vọng trở thành một vị vương giả mới. Huyền Thiên nói, Hải Nhi còn cần phải cố gắng rất nhiều nữa, trận chiến tranh giành danh hiệu vương giả tạm thời không nói, thù lớn của chúng ta chắc chắn phải báo, phụ thân, Tam đại công tử trong thiên hạ Tân Tú kia lại là nhân vật thế nào? Sắc mặt của Huyền Hồng lập tức đanh lại, nói, Tam đại công tử này đều là nhân vật không thể xem thường, vô luận là bối cảnh xuất thân hay là thực lực bản thân đều xếp vào hàng thiên hạ nhất phẩm, đứng đầu chính là đệ nhất công tử xuất thân từ nhất phẩm tông môn, Thiên Tinh Các là đồ đệ của cường giả đứng đầu thiên hạ Thiên Tinh Các chủ, năm đó hơn 16 tuổi đã bước vào thiên giai cảnh, hôm nay đã 19 tuổi, nghe đâu đã bước vào thiên giai cảnh tam trọng, dù là vương giả ngàn năm trước đi nữa, cũng không có người nào có thể sánh với tốc độ tu luyện của đệ nhất công tử. Ánh mắt của Huyền Thiên liền mở to, 16 tuổi đã bước vào thiên giai cảnh, đây là khái niệm gì chứ? Huyền Hồng năm đó bước vào thiên giai cảnh trước 20 tuổi cũng đã coi như người đứng đầu trong hậu bối Huyền gia, danh chấn Tây vực thế nhưng, so với đệ nhất công tử thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Quá trình kinh ngạc cũng khá ngắn, Huyền Thiên rất nhanh liền khôi phục lại, nói. Đệ nhất công tử, thiên hạ còn có người họ đệ nhất sao? Huyền Hồng nói, nghe nói đệ nhất công tử thuở nhỏ đã vô cùng thông minh, thiên tư yêu nghiệt, 6 tuổi đã bắt đầu tu luyện, 9 tuổi khai khiếu, bước vào tiên thiên cảnh, 12 tuổi bước vào địa giai cảnh, 16 tuổi rưỡi đã bước vào thiên giai, lúc hắn 9 tuổi, đệ nhất công tử liền đổi tên của mình thành đệ nhất công tử, tên thật của hắn, ngoại trừ một vài người ra thì sợ là không ai biết được, người trong thiên hạ cũng chỉ biết hắn gọi là đệ nhất công tử, tên của thiên hạ tam đại công tử, hai vị công tử còn lại cũng là bởi vì danh hào của đệ nhất công tử mà thu hoạch được danh xưng công tử đó. Huyền Thiên kinh ngạc nói, hóa ra là vậy, ta còn tưởng rằng hắn đứng đầu trong tam đại công tử cho nên mới được gọi là đệ nhất công tử, lúc mới 9 tuổi hắn liền tự đổi tên cho mình rồi sao? Tuy rằng đệ nhất công tử yêu nghiệt tới mức không tưởng nổi, nhưng Huyền Thiên lại chẳng có chút hảo cảm nào với hắn, tên họ là do cha mẹ đặt cho, sao có thể tùy tiện sửa đổi như vây đu sợ chứ? Mặc dù là tên của Huyền Thiên có thể mang tới họa sát thân cho hắn, nhưng hắn cũng chưa từng đổi. Góc truyện audio.com Tên, chỉ thay họ mà thôi, mà thay thì cũng là thay họ của mẫu thân hắn thôi. Huyền Hồng nói, hắn đổi tên thành đệ nhất chính là tự nhân mình là vương giả, tự cho là không ai có thể bì kịp. Thiên Nhi, nếu như con muốn trở thành vương giả mới thì đệ nhất công tử chính là đối thủ lớn nhất của con, tu luyện võ đạo, dẫn đầu ở giai đoạn đầu không quan trọng, mấu chốt là sự phát triển ở giai đoạn sau, Tần Hoàng cổ đế chính là một ví dụ, hiện tại con vẫn còn cách đệ nhất công tử rất xa thế nhưng, mục quang nhìn xa hơn, qua 10 năm nữa, chưa chắc là không thể tranh cao thấp với hắn. Vâng, phụ thân, Huyền Thiên gật đầu, trong lòng của hắn cũng rất chờ mong. Huyền Thiên là một kiếm khách có một khỏa kiếm tâm, tuy rằng bình thường luôn giấu giếm, nhưng phong quang cũng vô cùng bé nhọn, có đối thủ cường đại xuất hiện thì sẽ dấy lên ngọn chiến hỏa thiêu đốt trong lòng hắn. Hắn lại hỏi tiếp, thiên hạ Tân Tú, có tam đại công tử, ngoại trừ đệ nhất công tử ra, hai vị còn lại thì sao? Huyền Hồng nói, xếp thứ hai chính là luyện huyết công tử, là người của luyện huyết tà giáo. Huyền Thiên tinh thần chấn động, Huyền Hồng gật đầu nói. Không sai, nếu không phải đều là xuất thân từ nhất phẩm tông môn là luyện huyết giáo, luyện huyết công tử làm sao có thể cùng nổi danh với đệ nhất công tử được, luyện huyết công tử bởi vì ở ma vực hải ngoại cho nên tuổi cụ thể khi bước vào thiên giai cảnh cũng không có số liệu chính xác, chỉ nghe là trong khoảng từ 17 tới 17 tuổi rưỡi cũng có tu vi thiên giai cảnh tam trọng bởi vì quan hệ tông môn cho nên là kẻ thù của đệ nhất công tử. Luyện huyết công tử, trong lòng Huyền Thiên âm thầm đọc lại cái tên này vài lần, nói. Vị công tử thứ ba là ai? Theo như con được biết thì nhất phẩm tông môn cũng chỉ có Thiên Tinh Các và luyện huyết giáo thôi mà. Vị công tử thứ ba, ngữ khí của Huyền Hồng có chút phiền muộn, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía đông, tựa hồ đang nhìn thứ gì đó vô cùng xa xôi, nói. Hắn cũng ở Bát Hoang Long Mạch ở hải ngoại, Huyền Thiên cả kinh, nói. Chẳng lẽ luyện huyết giáo có tới hai vị thiên tài yêu nghiệt được xưng tụng là công tử sao? Huyền Hồng lắc đầu, nói. Không phải, ma vực hải ngoại bất quá là cách gọi sơ lược của võ giả ở Thần Châu mà thôi. Trên thực tế, hải ngoại thập phần rộng lớn, so với diện tích của Thần Châu thì còn lớn hơn rất nhiều. Ở một nơi cách hải ngoại thập phần xa xôi, có một hòn đảo, vô cùng lớn, hầu như tương đương với 1/10 của Thần Châu, có thể xem như một khối lục địa cực lớn, diện tích cũng phải hơn mấy chục vạn dặm. Có người còn cho rằng đó là nơi mặt trời mọc lên, gọi là Trục Nhật Đảo, cũng là một thế lực nhất phẩm. Người mạnh nhất trên đảo tự xưng là Kiếm Thánh Trục Nhật Đảo, 20 năm trước luyện huyết giáo chủ bại trong tay Thiên Tinh Các Chủ. Kiếm Thánh của Trục Nhật Đảo cũng từng từ hải ngoại tới Thần Châu tìm Thiên Tinh Các Chủ đánh một trận, cuối cùng cũng thua dưới tay của Thiên Tinh Các Chủ. Về phần Kiếm Thánh Trục Nhật Đảo cùng với giáo chủ luyện huyết giáo ai mạnh ai yếu thì không có ai biết. Vị công tử thứ ba chính là đồ đệ của Kiếm Thánh Trục Nhật Đảo, Trục Nhật công tử. Năm nay vừa bước vào thiên giai cảnh, vẫn chưa tròn 18 tuổi. Đệ nhất công tử, luyện huyết công tử, Trục Nhật công tử, Huyền Thiên yên lặng đọc lại một lần. Cách chương.